thầy và mẹ của Đạo Thuyên đều mãn phần, đúng thời kỳ Phật đã bảo trước. Sư cũng viên tịch 23 năm sau, vào ngày rằm tháng Giêng. Lúc Đạo Thuyên xả thọ, có áng mây tím che phủ am, đầy trời âm nhạc rền vang thanh diệu. Đây chỉ lược thuật, điềm lành của sư còn có rất nhiều. Câu chuyện sư giác kiều.
Thích Giác Chiếu chưa được rõ xuất xứ, trụ nơi viện La Hán, trấn Thâu Thành, tại một huyện ở Giang Bắc. Trọn đời sư giữ giới hạnh tinh nghiêm, chuyên tu về tịnh độ. Một đêm vào tháng mùa đông năm Dân Quốc thứ 12, Giác Chiếu nằm mơ thấy đến chỗ xa lạ, trước mặt có tòa núi to cao ngang. Sư vẫn bình thản đi chậm rãi, vừa thầm niệm Phật. Thoạt nhiên núi non biến mất, cảnh trí mở rộng, có ánh sáng lớn soi đến thân mình, ao sen cây báo hiện ra trước mắt. Giác Chiếu bỗng thấy một vị trưởng giả hiện thân nói:
Đây là Tây Phương Cực Lạc thế giới, ông có muốn về chăng?
Sư đáp là mình nguyện vãng sanh, lại ước hẹn với vị trưởng giả rằng:
Cuối tháng này tôi sẽ thỉnh cầu Hoằng Thai Pháp Sư trụ trì bản diện. Khi mọi việc sắp đặt xong xuôi, tất sẽ đến đây.
Nói xong cảnh chợt tan biến, sư liền tỉnh giấc. Bấy giờ, Hoằng Thai Pháp Sư đang làm hội chủ kỳ niệm Phật 7 ngày tại chùa Vĩnh Ninh ở Diêm Thành. Khi tiếp được thư của Giác Chiếu gửi đến, kỳ thất cũng vừa hoàn mãn. Ông vội vã trở về La Hán Viện để đảm trách Phật sự. Quả nhiên, vào giờ thình ngày mùng 4 tháng Chạp, Giác Chiếu tự vào ngồi trong bảo khám, dây mặt về tay và viên tịch. Trải hơn 2 giờ, cả mình sư đều lạnh, duy đảnh đầu còn nóng. Lúc làm lễ trà tỳ, đại chúng đều thấy trên ngọn lửa hiện ra một áng tường vân, từ từ bốc lên cao, bay thẳng về Tây Phương.
Câu chuyện sư thích trường Linh. Thích Trường Linh, người huyện Trấn Hải, tỉnh Phúc Giang, vào tuổi trung niên mới đến xuất gia tại một ngôi chùa ở Mâu Sơn. Năm sau sư thọ giới sa di nơi chùa Phổ Đà, kế tiếp tới Phổ Ninh Tự thọ tiệt theo giới. Ban sơ Trường Linh tỏ ra rất có đạo tâm, nhưng sau vì lãnh trụ trì một ngôi chùa nhỏ không ai quản thúc, nên tự do tới lui giao tiếp với bạn bè xấu ác, rồi dần dà suy nhiễm quen thói hư, phóng đãng chơi bời, lãnh đám tụng kinh mướn, đua lợi tranh danh, cho đến ăn thịt uống rượu. Lúc lớn tuổi, sư nghĩ lại việc cũ, sanh lòng ăn năn hổ thẹn. Được tin Liễu Thanh Hòa Thượng ở Sơn Am, gần chùa Phổ Đà, tổ chức hội niệm Phật, chuyên tu tịnh độ, Trường Linh khẳng khái, xếp lại mọi việc, mang y bác đến tham dự. Sau khi nghe Liễu Công thuyết pháp chỉ dạy, sư mới biết đường lối của tịnh tông, liền dứt bỏ hết tập quán xấu, một lòng tin sâu nguyện thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Năm Nhân Quốc thứ 20, hàng nhân sĩ ở Đại Sơn thỉnh Trường Linh đến trụ trì chùa Siêu Quả, núi Bồng Lai, thuộc mặt biển phía tây bắc Phổ Đà Tự, để hướng dẫn chư thiện tín tu hành. Lúc ấy sư đã suy yếu lớn tuổi, thỉnh thoảng hay phát kiến suyễn. Sang năm Dân Quốc thứ 21, vào ngày mùng 8 tháng 7, Thường Linh dự biết ngày lâm chung, bảo chúng rằng:
Xin thỉnh vài vị tăng có niệm Phật giúp tôi sanh về Tây Phương.
Khi chư tăng đến, sư lại nói:
Hiện sắp tới rằm trung nguyên, xin trước tiên nên hành khoa chẩn tế để làm lợi vui cho khắp kẻ âm người dương.
Sau ba ngày pháp sự viên mãn, sư liền thỉnh chúng sang ngọa thất thương lượng về cách thức trợ niệm, rồi tự cử xướng trước. Mọi người đều niệm theo đến hết một cây hương. Sáng sớm ngày 12, Thường Linh bảo nấu nước trầm đàn, tự tắm rửa sạch sẽ, phần đắp y cầm cụ, nhờ người dìu lên đại điện niệm hương lễ Phật, rồi trở về ngọa thất. Khi cho người thiên chức bảo khám tới xong, sư vào trong ngồi ngay thẳng, gương mặt lộ vẻ tươi cười, nói:
Trước xin cảm tạ các vị đã gần gũi chiếu cố đến tôi trong mấy tháng, sao nguyện mong tất cả đều cố gắng niệm Phật để cùng nhau tái ngộ ở liên bang. Lúc này so với thời bình thời chẳng đồng, nên vì tôi niệm đủ 16 chữ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Chúng đáp tuân mạng, rồi cử xướng trì niệm. Thường Linh cũng chắp tay niệm theo, hiện nét tươi sáng vô tả. Được một lúc, sư buông tay trái xuống để lật ngửa trên đầu gối, tay mặt vịn vào vách bảo khám, sẽ cúi đầu mà viên tịch, thân tâm an vui, không lộ một chút gì thống khổ. Bây giờ đúng ngọ ngày 12 tháng 7, sư hưởng thọ được 60 tuổi. Lời bình. Đức Thế Tôn bảo:
Kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung chí tâm niệm hồng danh A Di Đà Phật 10 niệm đều được giảng sanh.
Điều trên đây tuy do hạt giống niệm Phật kiếp trước đã đến thời kỳ thành thục, nhưng cũng còn nhờ sức tín nguyện hành trong hiện đời, cảm thông với từ lực của Đức A Di Đà nên mới được như thế. Sư Trường Linh nhiều năm cẩu thả, may trong cảnh muộn biết hồi đầu, khi lâm chung được điềm tốt, ông cũng là một loại như các vị hùng túng di cung đó ư. Hai vị tăng thuộc lại chuyện này là Hữu Quán và Nguyệt Tịnh có nói:
Đại chúng ở chùa Pháp Võ Non Phổ Đà hơn vài mươi năm nay, tuy nghe Ấn Quang Đại sư Hoằng Dương khen ngợi pháp nhiệm màu đặc biệt đới nghiệp giảng sinh của môn Tịnh Độ, song hãy còn nửa tin nửa ngờ. Đến khi thấy sư Trường Linh, một người đã tạo nhiều tội mà được giảng sinh, mới không còn nghi lời thiết thật của Đức Thế Tôn đã nói trong Quán Kinh, cùng chỉ điểm chỉ dạy của Ấn Quang trưởng lão. Do đó, toàn thể chư tăng ni thiện tín ở vùng hải đảo Non Phổ Đà đều cảm động, phát tâm tự tu và hoằng dương môn Tịnh Độ để làm thỏa mãn bản hoài ứng thế của chư Phật.
Câu chuyện Tỳ Kheo Ni Thích 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 Nữ Năng Khai. Tỳ Kheo Ni Năng Khai cư ngụ tại Giang Bắc, trụ trì chùa Thiên Hậu thuộc Sơn Đông, Hội Quán ở Diêm Thành. Bình sanh ni sư chuyên tu Tịnh Độ, giữ luật hạnh đúng như thanh quy. Bổn sư của Năng Khai là Học Như, cũng tu tịnh nghiệp. Sau khi viên tịch, môn đồ làm lễ thiêu hóa, mới tro tàn tìm được ba viên xá lợi to sáng và hai thanh bảo kiếm sắc xanh biếc. Ni sư một kích điềm lành ấy càng thêm tinh tấn tu hành. Mùa thu năm Dân Quốc thứ 12, Năng Khai mộng thấy Đức Văn Thù mách bảo cho biết trước ngày giờ vãng sanh. Sau khi tỉnh giấc, ni sư họp đại chúng niệm Phật mấy ngày rồi tọa hóa. Có điểm ly kỳ là lúc ni sư viên tịch, nơi đỉnh đầu hơi nóng bốc lên như khói, phát ra âm thanh tở nước sôi trào và những tiếng nổ nhỏ liên tiếp. Tỳ kheo ni thích nữ đức thành.
Tỳ kheo ni đức thành nguyên là con gái của Phương Tập, một hàng quan thân giàu sang ở An Khánh. Khi mới lên 9 tuổi, cô đã xin cha mẹ cho vào xuất gia ở nơi Am Tịnh Thất tại Bản Thành. Năm 25 tuổi được thọ giới cụ túc. Đình sanh, đức thành giữ luật hạnh trang nghiêm, đối đãi hòa nhã với tất cả mọi người. Lúc tuổi trẻ, cô lễ bái và trì tụng kinh Kim Cang, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm cùng các kinh điển đại thừa khác. Khi đã cao niên, ni sư chuyên tinh niệm Phật, sự tu hành hôm sớm rất siêng cần, dù trải tiết lạnh nóng cũng không trễ bỏ. Ngoài ra, ni sư còn tùy hỷ làm các công đức, đề xuống Phật Pháp, quyên tiền xây dựng trường học, kiến lập liên xã, lãnh nữ chúng niệm Phật tu hành. Đức Thành lại thường thỉnh các vị Pháp sư đến giảng kinh hoặc mời hàng cư sĩ diễn thuyết về Phật lý. Vì thế, một vùng An Khánh, chánh Pháp lần lần hưng thạnh, dân chúng hướng về đạo Phật rất đông. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 21, 1932, ni sư đóng cửa nhập thất, chuyên tâm niệm Phật. Trong cơn tịnh định, Đức Thành thấy bốn chữ ngã bi thường tịch to lớn sáng rỡ, lại nghe Phật gọi pháp danh của mình, bảo cho biết ngày giờ giảng sanh. Lúc ra thất, ni sư liền họp chúng lại, sắp đặt về hậu sự. Sang đầu tháng sau, quả nhiên Đức Thành viên tịch. Lúc trà tỳ được mấy viên xá lợi, trong đó có một hạt dài độ nửa tấc mộc, chiếu ra năm sắc. Người xem đều khen ngợi, cho là hy hữu. Ni sư thọ 65 tuổi đời, được 41 hạ lạp.
Câu chuyện Trương Nguyên Thọ. Trương Nguyên Thọ quê ở Tinh Châu, gia thế làm nghề sát sanh. Sau khi cha mẹ mãn phần, ông giữ giới sát, chuyên niệm hồng danh A Di Đà Phật để cầu siêu độ cho song thân. Nguyên Thọ là tạo tượng A Di Đà cao 3 thước 1, hằng ngày cúng dường lễ bái. Một đêm, ông nằm mộng, thấy nhà cửa bỗng sáng suốt, rực rỡ. Trong vùng ánh sáng, có hơn 20 người đều ngồi trên tòa sen. Hai người trong số đó gọi Nguyên Thọ bảo: "Chúng ta là cha mẹ của con, bình sanh tuy cũng niệm Phật, nhưng vì nghiệp sát quá nặng nên khi chết đọa vào thiếu hoán địa ngục. Tuy đọa địa ngục, song nhờ sức niệm Phật nên sắc nóng cùng nước đồng sôi bị biến thành mát mẻ như nước. Hôm trước có vị sa môn cao 3 thước 1 đến nói pháp. Chúng ta cùng đồng nghiệp hơn 20 người tổ ngộ Phật lý, đồng được thoát ly địa ngục. Hiện thời tất cả sắc sanh về tịnh độ. Do nhân duyên đó nên đến mách bảo cho con biết." Nói xong, tất cả đồng bay về Tây Phương. Câu chuyện
một Yano tên Tiểu Vương. Tiểu Vương nguyên là Yano của cư sĩ Tôn Hầu Tại, quê quán tỉnh Hồ Bắc. Vì y vốn họ Vương, lại thuộc thân phận thấp nhỏ của một đứa ở, nên mọi người đều gọi là Tiểu Vương. Tôn cư sĩ gia thế thờ Phật, sau giờ về cư ngụ ở Thượng Hải, Tiểu Vương cũng đi theo chủ. Giúp việc lâu năm nơi nhà Tôn Hầu Tại, được ảnh hưởng về sự tu hành, Tiểu Vương cũng lần lần thấm nhuần, rồi phát tâm niệm Phật. Y vốn có tật cà lâm, nói năng chậm chạp khó khăn, nên ban sơ niệm Phật không thành câu. Song với tâm chí thành, y vẫn cố gắng trì tụng. Như thế được mấy năm, một đêm Tiểu Vương mộng thấy có người nắm lưỡi của mình kéo ra thật mạnh, tâm sảng sốt cảm giác rất đau. Khi tỉnh giấc, tật cũ dứt trừ, nói năng lanh lẹ thông suốt, câu niệm Phật cũng rõ ràng rành rẽ. Do đó, lòng tin nguyện của y rất sâu thiết, sự trì niệm càng chuyên cần. Tiếp tục tu hơn 2 năm, thì không thấy Tiểu Vương niệm Phật nữa. Có người hỏi duyên cớ, đáp:
tôi niệm Phật đã thành một khối, nay không niệm mà vẫn tự niệm, nên không cần phát ra tiếng, chỉ khởi ý giữ cho câu hồng danh thầm liên tục, chẳng đứt đoạn mà thôi.
Mọi người nghe nói cũng không mấy lưu tâm, để cho y tùy tiện. Tình trạng mặc niệm như thế lại tiếp tục thêm 5 độ xuân thu nữa. Một hôm, Tử Vương gọi đứa con trai 15 tuổi đang ngụ cư ở học đường về nhà bảo:
hôm nay cha sắp đi, con nên giúp sức niệm Phật để tiễn đưa một lần cuối.
Mọi người thấy y vẫn bình thường, chẳng tỏ ra chút chi đau yếu, đều không tin, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Tử Vương biết ý bảo:
tôi nói thật đấy, chẳng phải là lời đùa cợt bông lông đâu.
Có kẻ hỏi:
chú nói đi, mà đi về nơi nào?
Về nhà.
Nhà nào, ở đâu?
Quê nhà cũ, tức là thế giới cực lạc ở Tây Phương.
Trong ấy có một vị sanh lòng tin, bảo: con của chú hãy còn nhỏ dại, nên lưu lại thêm ít năm nữa để chiếu cố, nó mới có thể thành lập được.
Thời tiết đã đến, tôi không thể lưu trụ, thôi mọi việc đều phó cho nhân duyên.
Nói xong, bảo con đồng thanh niệm Phật với mình. Mọi người đều đứng yên, lặng lẽ nhìn xem sự thể diễn tiến ra sao. Lúc ấy, Tiểu Vương ngồi ngay thẳng trên giường niệm Phật. Kế đó, bỗng hắt hơi 2 tiếng, hiện tướng ngọc trợ hạ thùy, rồi nhắm mắt đi thẳng. Tức là 2 dòng nước mũi trắng đặc thòng xuống, một biểu tượng của bậc xả thân thăng hóa. Hôm sau vào buổi chiều tối, cư sĩ Tôn Hậu Tài cho đem di hài làm lễ thiêu hóa nơi chùa Lưu Vân. Lúc cử hỏa, đống củi liền bừng cháy, khói trắng xông thẳng lên hư không. Trên ngọn lửa hiện ra một đóa sen to lớn sáng rỡ chập chờn, càng lúc càng đẹp rõ, cho đến khi lửa tắt. Sáng ra kiểm lại, trên tro xương cũng hiện nét tướng hoa sen rành rạnh in như vẽ. Bấy giờ nhằm năm Dân Quốc thứ 16.
Tới đây hết băng thứ 2 của tập 3 Mấy Điều Sen Thanh, cuối trang 762. Kính mời quý vị nghe tiếp băng thứ 3.